thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 317 với đề tài Khoe về điều gì, phần 16. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giê-xu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai là: con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba: đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay điều gì khác? Câu 15. Tại hội thánh nọ, có một gia đình đã tin Chúa lâu năm. Người chồng cũng sốt sắng tham gia công việc Chúa và được bầu chọn làm chấp sự trong hội thánh nhiều nhiệm kỳ liên tiếp. Thế nhưng có một điều hơi khác lạ, đó là cứ vào ngày mùng 1 Tết, trong tinh thần vui tươi của những ngày đầu xuân, ai cũng sẵn lòng tiếp đón hội thánh đến thăm viếng và cầu nguyện chúc Tết cho gia đình mình. Thì gia đình đó luôn đóng cửa mà không muốn tiếp ai cả. Sau này hỏi ra thì mới biết là vì họ sợ rằng cả một năm sẽ bị ảnh hưởng bởi điều không may mắn mà có thể người khách nào đó vô tình đem đến nhà mình trong ngày đầu năm mới, cho nên đóng cửa cho yên tâm. Câu chuyện của gia đình tín hữu đó có thể thật khó tưởng tượng được vì sao những điều mê tín như vậy lại có thể tồn tại trong gia đình đã tin Chúa lâu năm. Nhưng thật ra, nếu không cẩn trọng và nhận biết cách rõ ràng về lẽ thật qua lời Chúa, thì ngày nay cũng còn có nhiều những người con Chúa vẫn còn sống với tình trạng pha lộn, hỗn tạp trong niềm tin. Dù rằng biết lòng bước đi theo Chúa, nhưng đôi khi vẫn còn để cho các tập tục sai trật của truyền thống cũ trước đây chi phối vào tâm trí và niềm tin của mình. Quay trở lại với lời nhắc nhở của sứ đồ Phao-lô với tín hữu Galati, trước thực trạng bị các giáo sư giả dẫn dụ họ trở lại với luật lệ xưa cũ, ông đã mạnh mẽ khẳng định rằng: vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì bèn là trở nên người mới. Đó là trong câu 15. Ông nhấn mạnh về việc trở nên người mới sau khi đã tin Chúa là điều quan trọng, chứ không phải là lễ nghi cắt bì của luật pháp cũ. Trở nên người mới có nghĩa là phải mặc lấy địa vị mới, thần trí mới, tức là đời sống không còn nô lệ cho tội lỗi nữa, nhưng trở nên tạo vật mới, được làm con Đức Chúa Trời. Vì cớ đó cho nên, những niềm tin cũ truyền thống trước đây không còn có quyền lực đến đời sống tin kính Chúa của cơ đốc nhân được. Không dừng lại ở đó, mặc lấy người mới không chỉ xảy ra trong địa vị, tâm linh, nhưng hệ quả tất yếu là thể hiện qua nếp sống biến đổi mỗi ngày. Những thói quen cũ, tâm tính cũ trước đây vốn bị ô uế trong đời sống tội lỗi, nay phải được thay mới bằng đời sống đạo đức ngay lành theo lẽ thật của lời Chúa hướng dẫn. Đây là điều luôn được sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh, điển hình khi ông viết thư cho hội thánh Ê-phê-sô. Trước tiên, ông nêu lên hình ảnh của người ngoại để qua đó cho tín hữu Ê-phê-sô có thể liên tưởng đến đời sống của mình trước đây vốn từng tội lỗi như vậy. Ông viết trong thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 17 đến câu 19 như sau: vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Đó là thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 17 đến câu 19. Sau đó, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh về địa vị của những người con Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô trong hiện tại, qua đó nhắc nhở họ cần phải có đời sống đổi mới cách xứng đáng, trong thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 20 đến câu 29. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nít ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Đó là thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 20 đến câu 29. Một thanh niên nọ vừa tin nhận Chúa trong vài tháng qua và nay đã nhận thánh lễ báp têm. Khi một sư đến thăm gia đình của người thanh niên đó, thì cha mẹ anh ta đều bày tỏ sự ngạc nhiên về con trai của mình. Trước đây, đêm nào cũng đi chơi cho tới khuya rồi trở về trong tình trạng say xỉn. Lời nói thì luôn kèm theo những tiếng chửi tục không hay ho chút nào. Nhưng bây giờ thì đi làm về là ở với gia đình, chỉ có những buổi nhóm ở nhà thờ buổi tối thì mới ra khỏi nhà. Nói chuyện không còn văn tục như trước kia nữa. Một sư bèn giải thích cho gia đình người thanh niên này biết về địa vị đổi mới hiện nay mà anh ta đã nhận được trong Chúa, cùng sự dạy dỗ của lời Chúa trong Kinh Thánh đã giúp cho đời sống của cậu con trai của họ trở nên hoàn toàn thay đổi so với những thói quen tội lỗi trước đây. Tạ ơn Chúa, những người thân trong gia đình đã lần lượt đến nhà thờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa sau đó. Các giáo sư giả chủ trương về phép cắt bì và tất nhiên họ tuân giữ điều đó cách nghiêm ngặt. Thế nhưng, nghi thức tôn giáo đó không làm thay đổi được đời sống của họ. Vì rõ ràng họ đang ấp ủ một âm mưu xấu nhằm gây nên sự sai trật về niềm tin và làm phân rẽ mối liên hệ yêu thương tốt lành của các tín hữu Galati cùng người ơn của mình là sứ đồ Phao-lô. Khi hiểu được lời nhắc nhở của Phao-lô tại đây, chắc hẳn các tín hữu Galati cần phải nhìn lại đâu là điều quan trọng nhất trong đời sống một người con Chúa để không lầm lạc nữa. Đó không phải là chạy theo nghi thức tôn giáo về phép cắt bì, nhưng là theo đuổi đời sống đạo tốt lành, xứng đáng trước địa vị cao trọng mà mình đã nhận được trong Chúa như lời dạy của sứ đồ Phao-lô. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Bài học áp dụng. Chúa Giê-xu đã dạy môn đồ rằng môi miệng sẽ nói ra điều gì đầy dẫy trong lòng theo phúc âm Luca chương 6 câu 45. Thì cũng vậy, một người con Chúa đã được biến đổi địa vị thánh, trong lòng được trang bị đầy dẫy lẽ thật của lời Chúa thì phải được thể hiện ra bên ngoài bằng những lời thánh sạch làm sáng danh Chúa. Mọi người xung quanh có thể chưa nhận biết về niềm tin chúng ta đang theo, đấng mà chúng ta đang thờ phượng. Thế nhưng, qua nếp sống biến đổi tốt lành của mọi người con Chúa sẽ khiến cho người ta nhận biết đạo cứu rỗi tốt lành của Ngài. Như lời Chúa trong thư Philip chương 2 câu 15 đã dạy: hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không phích, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có quan tâm đến việc làm sáng danh Chúa hay chưa? Đó có thể là lời nói, việc làm trong những mối quan hệ, những thói quen sinh hoạt, cách giao tiếp với mọi người. Người khác có nhận thấy được sự tốt lành của những người con Chúa để qua đó tìm đến với đạo cứu rỗi của Ngài hay không? Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 318 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lạ lùng xưa nay, kia giá cứu chuộc Ngài đã trả thay. Thật là lùng hứa này ai sai, là lùng thay Giêsu tôi, Giêsu tôi lạ lùng vô đôi, lạ lùng ấy Chúa Giêsu, Chúa độc nhất muôn muôn đời. Nhờ Chúa cứu tôi mãi xương ca. Thật lạ lùng xưa nay, nhờ huyết máu được hòa với Chúa Cha. Thật lạ lùng hỡ này ai tài, lạ lùng thay Giêsu tôi, Giêsu tôi lạ lùng vô đôi, lạ lùng ơi Chúa Giêsu, Chúa độc nhất muôn muôn đời. Ngài đã giữa lòng sạch hết ác căn. Thật lạ lùng xưa nay, lòng có Chúa ngự trị thắng xa tan. Thật lạ lùng hỡ này ai thay, lạ lùng thay Giêsu tôi, Giêsu tôi lạ lùng vô đôi, lạ lùng ơi Chúa Giêsu, Chúa độc nhất muôn muôn đời.